Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, thứ Bảy, mùng 1 tháng 11, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo. Sau đó một thời sự sẽ nói về văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo về việc sử dụng tâm lý học để thu nhận và huấn luyện các ứng sinh chức linh mục. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Và đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Tin Vatican. Chiều ngày 30 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gặp gỡ hơn 7.000 người gồm các giáo sư và sinh viên các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma, nhân dịp khai giảng năm học mới. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy tìm kiếm sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa. Vào lúc quá 6 giờ 45 chiều, Đức Thánh Cha vào đền thờ Thánh Phêrô để gặp gỡ mọi người sau thánh lễ do Đức Hồng Y Zenon Rocholeski, người Ba Lan, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, chủ sự từ lúc 5 giờ rưỡi chiều tại đền thờ Thánh Phêrô, cùng với một số hồng y như Đức Hồng Y Ivan Dias, Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương, và Đức Tổng giám mục Jean-Louis Bruges, Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo, nhiều vị viện trưởng, khoa trưởng và các linh mục giám đốc chủng viện, học viện và hàng trăm linh mục giáo sư, sinh viên. Ngỏ lời với mọi người trong buổi gặp gỡ, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Krocholeski, Đức Thánh Cha nhắc đến năm thánh Phaolô Tông Đồ, và đặc biệt chú giải lời thánh nhân về sự khôn ngoan Tito trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto, một cộng đoàn trong đó đang có sự chia rẽ cạnh tranh giữa các môn đệ. Thánh nhân làm nổi bật sự tương phản giữa khôn ngoan trần thế và khôn ngoan trong Chúa Kitô, sự khôn ngoan của thập giá. Đức Thánh Cha giải thích rằng, sự khôn ngoan của trần thế này là một lối sống và quan niệm sự vật tách rời khỏi Thiên Chúa, chạy theo những ý kiến thịnh hành, theo những tiêu chuẩn thành công và quyền lực. Sự khôn ngoan thần linh là theo tinh thần của Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô mở mắt tâm hồn chúng ta để theo con đường sự thật và tình thương. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các sinh viên rằng, để nhận biết và hiểu những sự thiêng liêng thì cần phải là những con người tinh thần, bởi vì nếu sống theo xác thịt, chắc chắn người ta sẽ rơi vào sự ngu dại. Cho dù người ta học hành nhiều và trở nên thông thái, những người lý luận tinh tế của thế gian này. Trước đó, trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Krocholeski đã diễn giảng về đoạn thư Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu thành Ê-phê-sô hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa và mang khí giới sự thật trong cuộc chiến đức tin, và khẳng định rằng cuộc sống tín hữu là một cuộc chiến đấu. Ngày nay, cám dỗ không đến từ những người biệt phái nữa, nhưng từ nhiều nguyên nhân khác, trong ngoài. Đó là những chọn lựa hàng ngày của chúng ta, nhiều khi đó là sự chọn lựa giữa thiện ích bản thân, chỉ hiểu theo nghĩa phàm trần, và thiện ích ơn gọi Kitô của mình. Trong trường hợp này, khi chọn lựa ích riêng, có nghĩa là chọn lựa chống lại Thiên Chúa, chống lại sứ mạng Chúa ủy thác cho chúng ta. Đức Hồng Y cũng nói với các sinh viên rằng, mang khí giới sự thật có một giá trị đặc biệt đối với các bạn sinh viên, những người có sứ mạng khiêm tốn và chăm chỉ học hành, tìm kiếm chân lý, và đối với các anh chị em là các giáo sư. Công tác phục vụ của anh chị em là thông truyền sự thật với tất cả lòng nhiệt thành, kể cả việc tìm kiếm và chiêm niệm chân lý với tất cả tâm trí của anh chị em. Ước gì sự lắng nghe và lời nói của anh chị em ngày càng nỗ lực phân biệt sự thật với những gì trái ngược, đó là sự u mê, sai lầm và dối trá. Tại Roma hiện có 7 đại học và 9 học viện giáo hoàng, với tổng cộng 17.500 sinh viên, đa số là các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh, được sự hướng dẫn của 2.140 giáo sư. Tin Việt Nam, thông cáo về diễn tiến vụ án liên quan đến các giáo dân cầu nguyện vì công lý ở giáo xứ Thái Hà. Hà Nội ngày 29 tháng 10 năm 2008. Kính gửi quý ông bà anh chị em giáo dân và toàn thể những người yêu công lý. Trong những tháng vừa qua, hàng chục nghìn giáo dân đã tham gia làm chứng cho chân lý và bảo vệ công lý tại giáo xứ Thái Hà. Ngày 27 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án hình sự số 524 với tội danh hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Những ngày này rất nhiều người ở khắp nơi hỏi chúng tôi về vấn đề các nạn nhân đang bị giam giữ và hoặc truy tố. Chúng tôi xin thông báo như sau. Từ ngày 28 tháng 8 năm 2008 đến ngày 24 tháng 9 năm 2008, có nhiều người đã bị công an triệu tập đi làm việc tại trụ sở công an. Trong số đó, có 8 giáo dân sau đây đã bị khởi, bị bắt giam hoặc đang được tại ngoại và vẫn đang bị truy tố. Thứ nhất, bà Ngô Thị Dung, sinh năm 1954, tại địa chỉ 306 C3, tập thể Vĩnh Hồ, phường Ngã Tư Sở, thuộc giáo xứ Thái Hà, Tổng giáo phận Hà Nội, bị khởi tố và có lệnh bắt giam ngày 28 tháng 8 về tội hủy hoại tài sản công cộng. Ngày 24 tháng 9, bà trình diện và đã bị công an bắt giam. Hiện nay, bà vẫn đang bị giam giữ tại trại giam công an Hà Nội. Thứ hai, anh Thái Thanh Hải, sinh năm 1987, cư trú tại 42 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thuộc giáo xứ Thái Hà, Tổng giáo phận Hà Nội, bị khởi tố và bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 28 tháng 8 về tội gây rối trật tự công cộng. Anh đã bị triệu tập lên trụ sở công an quận Đống Đa làm việc nhiều lần. Thứ ba, anh Nguyễn Đắc Hùng, sinh năm 1958, thường trú tại thôn Đầm, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thuộc giáo xứ Tịnh Lan, giáo phận Hưng Hóa. Ngày 9 tháng 9 năm 2008, anh bị khởi tố và có lệnh bắt giam về tội gây rối trật tự công cộng. Sau đó, anh ra trình diện và bị bắt giam. Ngày 8 tháng 10, anh đã được tại ngoại. Thứ tư, bà Lê Thị Hợi, sinh năm 1947, địa chỉ số 8 ngách 62, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, thuộc giáo xứ Thái Hà, Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 28 tháng 8, bà bị khởi tố và bị bắt giam về tội hủy hoại tài sản công cộng. Ngày 28 tháng 9, bà được tại ngoại. Thứ năm, ông Lê Quang Kiện, sinh năm 1945, hiện ở tại số 8, ngõ 162A, phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội, giáo xứ Hàn Bột, Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 28 tháng 8, ông bị khởi tố và bị bắt giam về tội hủy hoại tài sản công cộng. Ngày 8 tháng 10, ông đã được tại ngoại. Thứ sáu, ông Giuseppe Phạm Trí Năng, sinh năm 1959, thường trú tại Thường Lệ, Đại Thịnh. Thường trú tại Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội, thuộc giáo xứ Thường Lệ, giáo phận Bắc Ninh, bị khởi tố và bị bắt giam ngày 16 tháng 9 về tội gây rối trật tự công cộng. Ngày 28 tháng 9, ông được tại ngoại. Thứ bảy, bà Nguyễn Thị Nhì. Thứ bảy, bà Nguyễn Thị Nhi, sinh năm 1962, quê ở Sơn Hà, Phú Xuyên, Hà Tây, thuộc giáo xứ Hà Thao, sống tại giáo xứ Mường Cát, Hòa Bình, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 28 tháng 8, bà bị khởi tố và bị bắt giam về tội gây rối trật tự công cộng, hiện đang bị giam giữ tại trại giam CA Hà Nội. Thứ tám, bà Nguyễn Thị Việt, sinh năm 1949, nhà A2, tổ 8, tập thể Thủy Tinh, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, thuộc giáo xứ Thái Hà, giáo phận Hà Nội. Từ ngày 28 tháng 8, bà đã bị triệu tập lên trụ sở công an quận Đống Đa làm việc với tội danh hủy hoại tài sản gấp nhiều lần. Từ ngày 28 tháng 8, bà đã bị triệu tập lên trụ sở công an quận Đống Đa làm việc với tội danh hủy hoại tài sản gấp nhiều lần, hủy hoại tài sản công cộng. Tiếp theo, đến ngày 5 tháng 9, bà lại bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân trên đây cho biết, ban đầu các nạn nhân nhận được giấy triệu tập hoặc bị bắt lên trụ sở công an làm việc với tội danh hủy hoại tài sản công cộng. Sau khi làm việc mấy ngày với các giáo dân trên đây, thì cơ quan công an ra quyết định chỉ khởi tố 3 người tội hủy hoại tài sản công cộng, và 5 người còn lại bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Ngày 20 tháng 10, bản kết luận điều tra số 609 của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa cho biết, từ ngày 15 tháng 10, cơ quan này đã quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với tội danh hủy hoại tài sản và ra quyết định khởi tố 3 bị can giáo dân từ tội hủy hoại tài sản sang tội gây rối trật tự công cộng. Luật sư Lê Trần Luật, người bảo vệ cho các bị can, cho chúng tôi biết, ngày 27 tháng 10, có cáo trạng của Viện Kiểm soát. Ngày 27 tháng 10, có cáo trạng của Viện Kiểm sát. Ngày 27 tháng 10, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa thụ lý vụ án. Ngày 28 tháng 10, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa ra quyết định. Ngày 28 tháng 10, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa ra quyết định số 10 liên quan đến vụ án. Theo quyết định trên, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đã đề nghị tách hai tội danh hủy hoại tài sản công cộng và gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, sau khi nghiên cứu hồ sơ, tòa án cũng cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội. Từ đó, tòa án đã quyết định trả hồ sơ về cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa. Cho đến ngày 29 tháng 10, tiến trình khởi tố, triệu tập, bắt giam và truy tố trên đây của các cơ quan bảo vệ pháp luật có nhiều điều bất thường khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Quyết định sau cùng của Tòa án Nhân dân quận Đống Đa càng khiến chúng tôi ngỡ ngàng hơn nữa, vì chưa xét xử mà tòa án đã định là có hai tội và đã bỏ lọt tội. Giáo sứ Thái Hà chúng tôi luôn xác tín rằng, 8 giáo dân đang bị truy tố bất công trên đây, không làm điều gì vi phạm luật pháp. Chúng tôi tiếp tục yêu cầu các cơ quan liên hệ trả tự do cho các giáo dân đang bị bắt giữ và hoặc bị truy tố bất công trên đây. Kính xin toàn thể quý ông bà anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho 8 nạn nhân vì công lý và sự thật trên đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phát ngôn viên của giáo xứ Thái Hà, dòng Chúa Cứu Thế, Hà Nội. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi một vài nét về văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo về việc sử dụng tâm lý học để thu nhận và huấn luyện các ứng sinh chức linh mục.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa thứ năm vừa qua, ngày 30 tháng 10, Đức Hồng Y Zenon Procholewski, người Ba Lan, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu văn kiện của Bộ, trình bày những định hướng cho việc sử dụng những tri thức chuyên môn tâm lý học trong việc thu nhận và huấn luyện những ứng sinh chức linh mục. Cùng hiện diện và phát biểu trong cuộc họp báo còn có Đức Tổng giám mục Jean-Louis Briguez, Tổng thư ký Bộ, và giáo sư Carlo Bresciani, chuyên viên tâm lý học, cố vấn của Bộ Giáo dục. Văn kiện mới nhất này của Bộ Giáo dục Công giáo chỉ mới được phổ biến trong ấn bản bằng tiếng Ý. Hy vọng trong tương lai sẽ sớm có những ấn bản bằng các thứ tiếng khác nữa để rộng đường tham khảo. Tựa đề của văn kiện theo ấn bản tiếng Ý là những định hướng cho việc sử dụng những tri thức chuyên môn tâm lý học trong việc thu nhận và huấn luyện những ứng sinh chức linh mục. Những ứng sinh chức linh mục ở đây được hiểu cho cả hai hàng linh mục triều và linh mục dòng. Mở đầu bài giới thiệu của mình, Đức Hồng Y, Bộ trưởng Bộ Giáo dục xác định rằng, văn kiện không nhằm giải quyết vấn đề lý thuyết về tương quan giữa các bộ môn tâm lý học, thần học và tu đức học, cũng không nhắm đào sâu thêm lĩnh vực của các trường phái tâm lý học khác nhau, nhưng chỉ nhằm cống hiến những chỉ dẫn thực hành, giúp phân biệt tính cách đích thực của ơn gọi linh mục trước khi đương sự được thụ phong linh mục. Văn kiện nhấn mạnh tầm quan trọng của sự việc các giám mục và các vị có trách nhiệm huấn luyện có thể hướng dẫn các ứng sinh đến một sự trưởng thành tâm lý và tình cảm, và đến một đời sống thiêng liêng có khả năng đương đầu với những đòi hỏi của ơn gọi linh mục, nhất là đối với những gì có liên hệ đến đời sống độc thân. Văn kiện có lập trường rằng, ai cảm nhận mình có ơn gọi linh mục, thì ngoài việc sống thực hành những nhân đức Kitô giáo, người đó cần có một nhân cách quân bình trên bình diện nhân bản và tâm lý, nhất là quân bình tình cảm, cho phép đương sự sống xứng hợp với sự trao ban chính mình một cách tự do, trong tương quan với các tín hữu, trong nếp sống độc thân. Từ đó văn kiện nhắc đến những đặc tính mà mọi linh mục cần có như sau. Một ý thức tích cực và ổn định về căn cước nam tính của chính mình, và khả năng sống trong tương quan trưởng thành với kẻ khác hay với những nhóm người khác. Một ý thức vững vàng mình thuộc về ai, nền tảng cho nếp sống hiệp thông trong tương lai với những anh em linh mục khác, cũng như cho sự cộng tác có trách nhiệm theo tác vụ của linh mục. Theo văn kiện, ứng sinh chức linh mục có thể hiểu đúng về ý nghĩa của ơn gọi của mình, nếu ơn gọi đó được vun trồng trong bầu khí đức tin, trong sự cầu nguyện, trong suy niệm lời Chúa, trong việc học hỏi thần học và trong đời sống cộng đoàn. Văn kiện cũng lưu ý rằng trong thời đại mới này, những bạn trẻ muốn vào trường viện đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của những điều tiêu cực trong xã hội ngày nay, như chủ thuyết duy vật, hoàn cảnh gia đình không ổn định, chủ thuyết tương đối luân lý, một quan niệm sai lầm về phái tính và ảnh hưởng tiêu cực từ các phương tiện truyền thông xã hội. Về vai trò của những vị có trách nhiệm huấn luyện các linh mục tương lai, văn kiện nhấn mạnh đến việc vị có trách nhiệm huấn luyện cần phải là người có hiểu biết về thân phận con người, về những giai đoạn phát triển tâm lý, về những khả thể cũng như những yếu đuối của con người, về cách thức con người sống tương quan với Thiên Chúa. Vị hữu trách huấn luyện nên biết về lịch sử cuộc đời của ứng sinh. Nhưng đây không phải là tiêu chuẩn duy nhất có tính cách quyết định. Nhà huấn luyện cần biết nhìn về con người ứng sinh trong tính cách toàn bộ và phát triển từ từ của nó, để có thể tránh những sai lầm trong phán đoán nhận định về ơn gọi của đương sự trong thời gian chuẩn bị lễ nhận chức linh mục. Vị huấn luyện có bổn phận biết rõ ràng về nhân cách của ứng sinh, về những khả năng, những sự sẵn sàng, những nghị lực, và những yếu tố có thể gây thương tích nơi nhân cách của đương sự. Về sự trợ giúp của khoa tâm lý học, văn kiện quả quyết rằng, trong một số trường hợp đặc biệt khó giải quyết, thì việc nhờ đến nhà tâm lý học có thể giúp cho đương sự vượt qua những vết thương tâm lý, đạt đến thái độ sống càng ngày càng ổn định và có chiều sâu, theo mẫu gương của Chúa Giêsu đấng chân chiên nhân lành. Trong trường hợp này, khi phải làm trắc nghiệm tâm lý hay phỏng vấn đương sự, thì phải nói rõ ràng cho đương sự biết và đồng ý. Văn kiện dành cho đương sự quyền được tự do chọn nhà tâm lý học thích hợp với nhu cầu của mình. Văn kiện cũng lưu ý thêm rằng, người ta không thể thay thế việc linh hướng bằng những hình thức phân tích tâm lý. Từ phía nhà tâm lý học được nhờ giúp cho các ứng sinh, thì văn kiện muốn vị này phải là người trưởng thành trên bình diện nhân bản và thiêng liêng, theo đúng lập trường Kitô về con người, về phái tính, về ơn gọi linh mục và về đời sống độc thân. Một chi tiết đáng lưu ý trong văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo về vấn đề này, đó là nhà tâm lý học, tuy được nhờ giúp trong việc huấn luyện các ứng sinh chức linh mục nhưng không được làm thành viên của ban huấn luyện các ứng sinh chức linh mục. Về điểm này, Đức Tổng giám mục Jean-Louis Brugues, Tổng thư ký của Bộ Giáo dục Công giáo, trong bài thuyết trình của mình, đã nhấn mạnh đến ba điểm liên quan như sau. Thứ nhất, không ai có quyền, kể cả bề trên giáo phận hay bề trên dòng tu, không ai có quyền đi vào cõi nội vi tâm lý hay luân lý của người khác, nếu không có sự đồng ý trước, rõ ràng và tự do của người đó. Thứ hai, nhà tâm lý học không bị buộc phải nói ra cho người thứ ba, dù người thứ ba này có quyền như thế nào đi nữa, quyền tinh thần cũng như quyền chính trị, những điều mình biết về đời sống nội tâm của đương sự. Qua những áp dụng tâm lý học được thực hiện, nếu không có sự tự do ưng thuận của đương sự. Thứ ba, đương sự được trợ giúp tâm lý cũng bị buộc phải tuân giữ những nguyên tắc luân lý liên quan đến những điều phải giữ kín, bí mật tự nhiên, bí mật nghề nghiệp và bí mật được phó thác cho. Ngoài ra, Đức Tổng Thư ký của Bộ Giáo dục Công giáo còn cho biết thêm rằng trong phiên họp khoáng đại của Bộ vào tháng Giêng vừa qua, năm 2008, các thành viên đã bỏ phiếu chấp thuận văn kiện này với kết quả như sau: 23 vị đồng ý, 1 không đồng ý và 5 đồng ý cách chung. Và trong lần tiếp kiến riêng Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo dục ngày 13 tháng 6 năm 2008, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã chấp thuận văn kiện này và truyền cho công bố. Đó là vài điểm chính về văn kiện Bộ Giáo dục vừa công bố hôm thứ Năm 30 tháng 10 về việc sử dụng tâm lý học để thu nhận và huấn luyện các ứng sinh chức linh mục. Hy vọng sẽ còn có dịp nói thêm về văn kiện này trong các buổi phát thanh trong tương lai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Vô phước đáo tụng đình. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ở đâu và thời nào cũng vậy, phải ra hầu tòa, dù với tư cách là nguyên cáo hay là bị cáo, cũng đều là chuyện chẳng đặng đừng, thường chỉ gây ra phiền toái hơn là mang lại thỏa mãn cho con người. Riêng tại Việt Nam hiện nay, thì đúng như người xưa đã nói, vô phước đáo tụng đình. Số phận của người dân hoàn toàn nằm trong tay của quan tòa, chứ không được xét xử dựa theo pháp luật. Mà nếu có dựa theo pháp luật, thì pháp luật đó cũng chỉ là luật rừng. Trong chương trình ngày 15 tháng 10 vừa qua, Đại Á Châu Tự Do đã ghi nhận như sau. Trong một phiên điều trần trước Quốc hội Cộng sản Việt Nam, ông Trịnh Ngọc Dương, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đã thú nhận như sau. Ở nước ta, xử đúng cũng được, xử sai cũng được, xử hòa cũng được, xử thắng cũng được, xử thua cũng được. Như vậy, trong hệ thống tòa án xã hội chủ nghĩa Việt Nam, rõ ràng là đúng hay sai không cần biết, thắng hay thua không cần biết, miễn là quyền thống trị xã hội của Đảng Cộng sản được triệt để bảo vệ. Chúng ta chỉ cần nhìn lại một vài vụ án cụ thể để thấy được rằng, tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong các thứ vô phước, thì bị đưa ra tòa xét xử là điều vô phước khủng khiếp và bỉ ổi nhất. Hôm thứ Hai, 20 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm đúng 2 năm ngày thành lập Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo tại Việt Nam, ông Phạm Quế Dương, cựu đại tá Quân đội Nhân dân, cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu tổng biên tập tạp chí lịch sử quân đội, đã kể lại vụ án Hội Chống Tham Nhũng như sau. Ông cho biết, nhân dịp lễ Quốc Khánh ngày 2 tháng 9 năm 2001, ông đã mời một số thân hữu đến nhà dùng cơm trưa. Hôm ấy, các báo cho đăng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Phan Văn Khải. Qua các bài phát biểu, các ông này nói rằng tham nhũng đã trở thành quốc nạn và kêu gọi nhân dân phải tham gia chống tham nhũng. Hưởng ứng lời kêu gọi này, ông Dương và các bạn của ông đã làm đơn xin thành lập Hội Nhân dân Việt Nam ủng hộ đảng và nhà nước chống tham nhũng, gọi tắt là Hội chống tham nhũng. Vậy mà, chỉ ba ngày sau, tức ngày 5 tháng 9 năm 2001, ông Dương đã bị triệu tập liên tục ra công an phường để thẩm vấn về vụ việc này trong mấy ngày liền. Trong những ngày hôm đó, bất cứ ai đến nhà ông cũng đều bị bắt ra công an phường. Chiều 28 tháng 12 năm 2002, ông Phạm Quý Dương đã bị bắt giữ tại ga Sài Gòn và bị đưa ra trại giam Hà Nội gọi là trại giam D14. Sau 18 tháng bị giam giữ, ngày 14 tháng 7 năm 2004, ông bị đưa ra tòa xét xử với tội danh lợi dụng dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Tại phiên tòa, ông Dương đã phản bác hoàn toàn cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân. Hai lần, ông thích công tố viên tranh luận những nội dung kết tội ông trước ống kính máy quay của truyền hình. Vậy mà tòa vẫn xử ông 19 tháng tù giam. Và khi được tha, về nhà đọc báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông thấy báo đăng một bài viết khẳng định rằng, tại tòa án, ông đã nhận hết tội. Sự kiện Vô Phước Đáo Tụng Đình tiêu biểu khác tại Việt Nam được mọi người Việt Nam trong và ngoài nước cũng như các cơ quan truyền thông ngoại quốc theo dõi và lên án, cũng là một vụ án có liên quan đến tham nhũng, thường được dư luận gọi là vụ án chống những người chống tham nhũng. Tưởng cũng nên nhắc lại, tháng 4 năm 2006, tại Việt Nam nổ ra vụ tham nhũng cực kỳ nghiêm trọng. Lúc bấy giờ, cũng nghe theo lời suối bẫy của các vị lãnh đạo đất nước với khẩu hiệu chống tham nhũng là cứu nước. Báo chí công cụ trong nước đã hăng say săn lùng tin tức và đăng tin về vụ tham nhũng thường được gọi là PMU 18. Nhưng công cuộc diệt trừ tham nhũng không kéo dài được bao lâu, vì gió đã đổi chiều. Thứ trưởng Bộ Giao thông, ông Nguyễn Việt Tiến, bị can hàng đầu trong vụ PMU 18, được ra khỏi tù, được trắng án, và được phục hồi đảng tịch. Thiếu tướng Cao Ngọc Ánh liên can tố tội chạy án, được xác nhận là vô tội và được vinh thăng trung tướng. Và việc gì phải đến đã đến. Ngày 12 tháng 5 vừa qua, nhà báo Nguyễn Văn Hải của báo Tuổi Trẻ và nhà báo Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên đã bị bắt giam. Kế đó, ông Đinh Văn Huynh, thượng tá công an, nguyên trưởng phòng 9 thuộc C-14, cũng bị tống giam. Và ông Phạm Xuân Quốc, thiếu tướng công an, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm C-14, tuy có tên trong danh sách bị can, nhưng được tại ngoại hầu tra. Trong chặng đường từ nhà tù ra tòa án, người ta thấy có những điều không bình thường chút nào. Trước hết, ngày 12 tháng 5, lệnh bắt giam hai ông Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải ghi tội danh là lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tội này được quy định bởi điều 281 trong Bộ Luật Hình sự. Thế nhưng ngày 22 tháng 9 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nhảy từ điều 281 sang điều 258 để quy tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Cũng giống như trường hợp hai nhà báo trên đây, tội danh của hai nhân vật cấp cao của công an lúc khởi đầu là lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sau được chuyển qua điều 286 quy tội là cố ý làm lộ bí mật công tác. Tù chung, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bắt tội, thì người dân không thể chạy đường nào cho khỏi tội. Đây cũng là trường hợp đang xảy ra cho một số giáo dân Thái Hà. Ngày 24 tháng 10 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa đã cho công bố bản cáo trạng và truy tố một số giáo dân Thái Hà ra tòa về tội gọi là gây rối trật tự công cộng. Thế nhưng, ngày 28 tháng 10 vừa qua, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đã trả lại hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân quận với lý do tòa xét thấy cơ quan điều tra đã bỏ sót tội và đề nghị truy tố thêm tội hủy hoại tài sản. Nhìn lại vụ việc, cho tới thời điểm này, người ta thấy chính quyền Cộng sản Việt Nam đã thay đi đổi lại tội danh của những giáo dân Thái Hà tới 3-4 lần. Cụ thể như sau. Ngày 28 tháng 8, cảnh sát bắt giữ 4 giáo dân Thái Hà với tội danh hủy hoại tài sản công cộng. Sau đó xét thấy việc hủy hoại tài sản chưa có đủ yếu tố cấu thành tội, nên cảnh sát quyết định không truy tố 4 giáo dân này về tội hủy hoại tài sản, mà lại truy tố họ vì tội gọi là gây rối trật tự công cộng. Ngày 20 tháng 10, cơ quan điều tra công bố kết quả điều tra và chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa. 4 ngày sau, Viện Kiểm sát Nhân dân ra cáo trạng buộc tội gây rối trật tự công cộng cho 8 người giáo dân. Ngày 27 tháng 10, Viện Kiểm sát chuyển cáo trạng sang Tòa án Nhân dân quận Đống Đa. Thế nhưng ngày 28 tháng 10, Tòa án Nhân dân Đống Đa, mặc dù chưa hề xét xử, đã biết là bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân chưa ghi ra hết tội trạng của các bị cáo, cho nên đã trả lại hồ sơ cho cơ quan điều tra và yêu cầu viện này ghi thêm tội danh hủy hoại tài sản. Tác giả Xuân Văn ở Hà Nội đã đưa ra nhận xét như sau. Nhiều người khi biết những chuyện cười ra nước mắt này của chính quyền Cộng sản Việt Nam đã phải thốt lên. Không biết đây có phải là tòa án hay là tà oán, Viện Kiểm sát Nhân dân hay là Viện Cố sát Nhân dân. Nghe những câu chuyện về pháp đình như thế ở Việt Nam, làm sao không nhớ lại phiên tòa xét xử của con chó sói dành cho con chiên trong bài thơ Ngụ Ngôn, Con chó sói và con chiên của thi sĩ Pháp La Fontaine. Trong câu chuyện, con chó sói phán rằng, con chiên không phạm tội thì cha nó phạm tội, cha nó không phạm tội thì ông nội nó phạm tội, ông nội nó không phạm tội thì ông cố nội nó phạm tội. Đã trót sinh ra làm kiếp con chiên, thì trước tòa án của con chó sói, đương nhiên con chiên phải có tội mà thôi. Đã trót sinh ra làm người Việt Nam sống dưới chế độ Cộng sản, thì ra trước tòa án nhân dân, có người Việt Nam nào thoát khỏi tội không? Đã phải sống trong một chế độ chối bỏ tất cả những quyền cơ bản nhất của con người, ngay cả quyền sống của thai nhi là quyền thánh thiêng và cơ bản nhất mà còn bị chối bỏ, thì có người Việt Nam nào không mang tội với chế độ? Đã làm người Việt Nam trong chế độ Cộng sản, thì không quằn quại trong nhà tù nhỏ, người ta cũng chẳng cựa quậy được trong nhà tù lớn. Đức cha Nguyễn Văn Sang, giám mục Thái Bình, đã có lý khi nói, nếu cầu nguyện bị khép vào tội gây rối, thì tôi xin nói, chào các bạn, tôi đi tù. Với lời chào mà bất cứ người Việt Nam nào cũng có thể hãnh diện nói lên, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Và giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi một đọc sách. Đọc tiếp tập sách Đức Giêsu thành Nazareth, từ phép rửa nơi sông Jordan đến lúc hiển dung. Tác giả Joseph Ratzinger, giáo hoàng Benedicto thứ 16. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Augustino Nguyễn Văn Trinh. Chúng ta đọc tiếp chương 2. Chúa Giêsu bị cám dỗ. Thánh Matthew và Thánh Luca trình thuật ba cơn cám dỗ của Chúa Giêsu, trong đó cho thấy cuộc phấn đấu nội tâm của Chúa Giêsu cho sứ vụ của mình, nhưng đồng thời cũng xuất hiện vấn nạn. Cuộc sống của con người xoay quanh điều gì? Cội rễ của mọi cơn cám dỗ nổi bật ở đây là việc đẩy xa Thiên Chúa ra khỏi những gì xuất hiện trong đời sống mà chúng ta xem là quan trọng. Thiên Chúa bị xem như tùy phụ, nếu không dư thừa thì cũng gây rối. Thế giới tự sắp xếp cho chính mình, không cần đến Thiên Chúa. Thế giới chỉ chấp nhận những thực tại chính trị và vật chất, và Thiên Chúa bị xem là ảo tưởng, là một cơn cám dỗ hăm dọa chúng ta dưới nhiều hình thức. Bản chất của cơn cám dỗ
được hiểu như một thái độ luân lý. Nó không mời chúng ta trực tiếp đến điều xấu, như thế thì quá vụng về. Nó giúp chúng ta thấy điều tốt, loại bỏ các ảo tưởng và sử dụng các sức lực của chúng ta thật hiệu quả để hoàn thiện vũ trụ. Nó xuất hiện dưới những đòi hỏi thực tiễn. Điều thực tại là điều tiên quyết, quyền lực và lương thực. So sánh với những điều này, những gì thuộc Thiên Chúa xem ra không thật, như một thế giới tùy phụ không cần đến. Cám dỗ xoay quanh Thiên Chúa. Người có thật không hay không có? Người là sự thiện hay chính chúng ta phải chế tác ra sự thiện? Vấn nạn về Thiên Chúa là vấn nạn căn bản đặt chúng ta vào giao điểm những con đường của hiện hữu nhân sinh. Đấng cứu chuộc trần gian phải làm gì hay không cần phải làm gì? Đó là câu hỏi được đặt ra trong các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu. Cả ba cơn cám dỗ trong phúc âm theo Thánh Matthew và theo Thánh Luca giống nhau, nhưng trình tự lại khác nhau. Chúng ta theo cách trình bày của Thánh Matthew vì mức độ tiệm tiến trong kết cấu câu chuyện. Chúa Giêsu sau khi ăn chay ròng rã 40 đêm ngày, người thấy đói. Vào thời Chúa Giêsu, con số 40 có một nội dung biểu trưng phong phú đối với Israel. Trước tiên, chúng gợi nhớ 40 năm dân Israel lang thang trong sa mạc. Đó là thời gian thử thách, nhưng cũng là thời gian gần gũi cách đặc biệt với Thiên Chúa. Tiếp đến, chúng giúp chúng ta liên tưởng đến 40 ngày ông Môi-sen ở trên núi trước khi được lãnh nhận lời Chúa, các bản giao ước thánh. Chúng cũng gợi lên trình thuật Thánh Kinh nói về việc ông Abraham trèo lên núi Horeb để sát tế con mình. 40 đêm ngày không ăn không uống và chỉ được nhìn thấy thiên thần đồng hành và nghe Ngài nói. Các giáo phụ đã triển khai tính biểu trưng của các con số và cho rằng con số 40 như con số của vũ trụ, như dấu chỉ bằng số về vũ trụ. Bốn phương hướng chính bao trùm tất cả, và con số 10 là số giới răng. Con số vũ trụ được nhân lên với con số giới răng trở thành cách diễn tả biểu trưng cho lịch sử thế giới này. Chúa Giêsu một lần nữa phải vượt qua cuộc xuất hành của Israel, phải kinh qua những sai lạc và khủng hoảng của lịch sử. 40 ngày ăn chay bao trùm bi kịch lịch sử mà Chúa Giêsu đón nhận vào trong mình và mang lấy nó đến tận cùng. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Tiếp sau đây là một thánh mẫu học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi chú ý phân tích kiểu nói về Đức Maria dọc dài lịch sử, chúng ta sẽ có được các yếu tố ý nghĩa cho một nền thánh mẫu học muốn tránh né các đá ngầm của quá khứ và lượng định giá trị các đóng góp của truyền thống giáo hội. Trước hết là các kiểu nói trong Tân Ước. Kinh Thánh không trình bày diễn văn đặc biệt nào về Đức Maria, mà chỉ nhắc tới mẹ trong tương quan với Chúa Kitô và chương trình cứu độ. Trên bình diện số lượng, các đoạn Kinh Thánh đề cập tới mẹ Đức Giêsu rất khiêm tốn, chỉ có khoảng 200 câu trong 27 tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Sự hạn hẹp này làm nản lòng mọi nỗ lực dựng lại cuộc đời Đức Maria cũng như cuộc đời Đức Giêsu là nhân vật chính trong việc loan báo của các tông đồ. Tuy nhiên, sự kiện này không ngăn cản một sự nổi bật nào đó nơi con người của Đức Maria và vai trò của mẹ trong trật tự cứu độ. Thật thế, trong phúc âm Thánh Luca, Đức Maria chiếm vị thế trung tâm của các trình thuật tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Đến độ, theo học giả Laurentin, nó khiến cho Kitô học xem ra cũng thiếu sót. Mẹ Maria là đối tượng của các lời ngợi khen duy nhất trong Tân Ước. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mẹ hơn là trên đấng Messiah. Bà Elizabeth chúc tụng Đức Maria trước khi chúc tụng Đức Giêsu, và bà ngạc nhiên trước sự kiện mẹ Đức Giêsu đến viếng thăm mình, chứ không ngạc nhiên vì người con. Cũng thế, Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ khi nghe tiếng Đức Maria chào mẹ mình, chứ không nhảy mừng vì sự hiện diện của Chúa. Vai trò cá nhân đó của Đức Maria đã được các thánh sử nâng lên đề tài thần học. Như là mẹ đồng trinh, Đức Maria đã vào trong lời tuyên xưng lòng tin Kitô học, cho thấy nguồn gốc thiên linh của Đức Giêsu. Cùng chia sẻ vào việc mặc khải của con trong tiệc cưới tại làng Cana, và lãnh nhận nhiệm vụ là mẹ đối với người môn đệ được Chúa yêu. Còn hơn thế nữa, các phúc âm đã bắt đầu một tiến trình đưa ra các công thức sự thật Kitô học trong từ vựng thánh mẫu học. Thay vì trực tiếp báo trước cái chết bạo lực của đấng cứu thế, cụ già Simeon nói rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng mẹ người. Cũng thế, ơn cứu độ được trình bày như là giờ của Đức Giêsu, nhưng cũng là giờ của phụ nữ, như là công việc của chức làm mẹ được bản vị hóa nơi Đức Maria, mẹ của các con cái tản mát của Thiên Chúa, từ nay được quy tụ trong đền thờ con người của Đức Giêsu. Do quan niệm thần học về vai trò này của Đức Maria thật là điều hợp pháp khi tiếp nhận mẹ vào trong cộng đoàn các môn đệ như là mẹ trong vòng thân thuộc của con cái trong gia đình, với tất cả danh dự dành cho mẹ của Chúa. Bước sang thời các giáo phụ trên bình diện thánh mẫu học, thời các giáo phụ tiếp tục trình bày gương mặt của Đức Maria như trong Kinh Thánh, nhưng đồng thời cũng ghi dấu một sự cắt đứt hay ít nhất một khởi đầu mới liên quan tới phương pháp và nội dung. Nghĩa là có các khảo luận độc lập đầu tiên về Đức Maria, cũng như nảy sinh ra tương quan sùng mộ đối với con người được vinh quang của mẹ, nhưng vẫn chưa có các lựa chọn và viễn tượng riêng. Nói chung, các giáo phụ lồng khung diễn văn thánh mẫu học vào trong một bối cảnh thần học rộng rãi hơn và trong các tác phẩm không có tựa đề về Đức Maria. Các đoạn văn nổi tiếng nhất trình bày tương quan giữa Eva và Đức Maria phát xuất từ tác phẩm Chống lại lạc giáo của giáo phụ Ireneo và từ tác phẩm Chống lại Trifone của giáo phụ Justino. Trong khi các đóng góp quan trọng khác nằm trong các tác phẩm thần học hộ giáo liên quan tới sự nhập thể của các giáo phụ Apollinare, Ambrogio, Teodoretto, Nestorio, hay liên quan tới Thiên Chúa Ba Ngôi của các giáo phụ Ilario, Eusebio thành Vercelli, Cirillo thành Alessandria. Việc đề cập tới Đức Maria không được trình bày một cách riêng rẽ, nhưng được lồng vào một cách có cơ cấu trong các chú giải Kinh Thánh của các giáo phụ như Origine, Ambrogio, Cirillo thành Alessandria, Niceno, hay được lồng vào trong các bài giảng và giáo lý của các giáo phụ như Niceno, Anfilochia, Severiano, Agostino, Basilio, Cirillo thành Jerusalem, hoặc trong các khảo luận khổ chế về sự trinh khiết của các giáo phụ Athanasio, Niceno, Ambrogio, và trong các bài thánh thi có tính chất Kitô học của các giáo phụ Ephrem, Juvencus, Sophronio. Chính trong viễn tượng tổng quát này nổi bật lên các đề tài liên quan tới sự tham dự của Đức Maria vào trong chương trình cứu độ, chức làm mẹ Thiên Chúa và đồng trinh, kiểu mẫu trinh nữ là mẹ trong tương quan với giáo hội và lòng tôn sùng Đức Maria. Các thế kỷ đầu trong lịch sử Kitô giáo cũng cống hiến cho chúng ta các chứng tá rõ ràng liên quan tới một diễn văn đặc biệt về Đức Maria, hay tập trung nơi gương mặt của mẹ có tính cách trình thuật, hay bài giảng hoặc tín lý. Thí dụ đầu tiên về thần học trình thuật có sắc thái bình dân là Phúc Âm Thánh Giacôbê thuộc thế kỷ thứ hai. Tựa đề thật của nó là sự sinh ra của Đức Maria, kể lại cuộc đời Đức Trinh Nữ vượt ngoài các dữ kiện của chiều hướng Kinh Thánh. Trong tác phẩm này cũng như trong các tác phẩm mạo thư khác tiếp theo cho tới thế kỷ thứ bảy, chẳng hạn như sách Đức Maria Nghỉ Ngơi, Sự Thiên Di của Đức Maria, Di Chúc của Đức Maria, Biến Cố Đức Mẹ Ngủ, Thị Kiến của Teofilo, cuộc đời Đức Maria, vân vân. Trong các tác phẩm này, việc chú ý hướng tới các biến cố trong cuộc sống trên trần gian của Đức Maria, tràn đầy sự thánh thiện, đã trở thành đối tượng của sự chúc tụng, nguyện cầu và tin tưởng. Đức Trinh Nữ được nhìn trong điểm trùng hợp không gian và thời gian, trong khi mẹ hiện ra với các tín hữu, chữa lành người bệnh tật và hiện diện trong các đền thánh dân kính mẹ. Tác phẩm Đức Mẹ Ngủ cho thấy các tông đồ đang nói với nhau về các phép lạ và điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm qua mẹ người. Sự kiện thứ hai thuộc trật tự phụng vụ và ghi dấu việc xuất hiện các bài giảng về Đức Mẹ, hoàn toàn dành để minh giải gương mặt của mẹ Thiên Chúa. Khởi đầu là bài giảng về Đức Thánh Trinh Nữ và bà Elizabeth của giáo phụ Athanasio thành Alexandria vào năm 346. Bài giảng trực tiếp chống lại Ario và chú giải biến cố thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ và Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth. Giáo phụ Athanasio khẳng định rằng trong Kitô giáo bên Đông cũng như bên Tây sẽ nổi bật lên gương mặt của Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, đồng trinh và thánh thiện, tuyệt diệu hơn các thiên thần Kerubim và Seraphim, cao cả lớn lao hơn mọi sự lớn lao. Rồi giáo phụ hướng về Đức Mẹ và kết luận rằng, sau này mọi thế hệ sẽ đời đời ngợi khen mẹ. Trong cùng chiều hướng ấy, có bài giảng của giáo phụ Gregorio Niceno về biến cố truyền tin và các bài giảng của giáo phụ Basilio thành Seleucia, Ezekiel thành Jerusalem, Crisippo, Antipatro thành Bostra, tất cả đều thuộc thế kỷ thứ năm. Giáo phụ Cirilo thành Jerusalem và giáo phụ Proclo đã giảng hai bài quan trọng về Đức Maria trong công đồng chung Epheso. Giáo phụ Proclo cũng để lại năm bài giảng khác có nội dung và đề tựa thánh mẫu học. Thế rồi còn có cả một khối bài giảng thánh mẫu học của các giáo phụ Teodoto thành Ancira thuộc thế kỷ thứ năm, Giacomo thành Saruk, Andrea đảo Creta, Giacomo thành Constantinopoli và Giovanni Damasceno, ba vị sau cùng thuộc thế kỷ thứ tám. Sau cùng trong thời này, bắt đầu có các sách thánh mẫu học đầu tiên bàn về một đề tài đặc biệt duy nhất nào đó, chứ chưa phải là diễn văn tổng thể về Đức Maria. Tác phẩm đầu tiên có tựa đề biểu tượng là De Margarita, hạt ngọc, và được gán cho giáo phụ Ephrem hay một tác giả không sau thế kỷ thứ tư. Khảo luận chỉ bàn về biến cố Đức Maria sinh con đồng trinh. Cả tác phẩm Thánh Girolamo viết năm 383 có tựa đề Chống lại Henvidium, cũng liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria dưới ánh sáng của Kinh Thánh. Trước đó không lâu, tác giả Epifanio thành Salamina đã viết một lá thư dài bàn về sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria, chống lại những người không chấp nhận sự kiện này. Khảo luận được lồng vào trong tác phẩm Panarion, sáng tác giữa các năm 374-377. Trong tác phẩm này cũng có một phần nói về việc tôn sùng Đức Maria, chống lại những người bài bác lòng sùng mộ Đức Maria. Còn có ba khảo luận thánh mẫu học dài khác nữa, có tựa đề Chống lại các lời phạm thượng của Nestorio, của giáo phụ Cirilo thành Alexandria, Chống lại Nestorio, của tác giả Leoncio thành Jerusalem, thuộc thế kỷ thứ sáu, và cuốn Về ba ngôi Thiên Chúa và sự nhập thể, của Philoxeno thành Mạc Buộc. Tuy chúng được lồng khung trong các tác phẩm rộng lớn hơn, nhưng có thể coi chúng là những khảo luận thánh mẫu học đúng nghĩa. Ngoài ra, trong bài giảng số 67 về Đức Maria, tác giả Severo thành Antioquia cũng có ý đề cập đến tất cả mọi sự liên quan tới Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa. Trong tác phẩm Chống lại Nestorio, tác giả Rabula thuộc thế kỷ thứ năm trình bày một cách cổ điển khi cho biết sự kiện ông đề cập đến Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa.
Và cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong quyển tiểu thuyết có tựa đề Quyền lực và vinh quang, văn sĩ Mỹ Graham Greene đã kể lại câu chuyện của một linh mục sống dưới thời bất hại tôn giáo tại Mexico. Luôn sống trong lo sợ có thể bị công an bắt bất cứ lúc nào. Cuối cùng, vị linh mục đã buông xuôi và rơi vào nghiện ngập. Ông đã bị bắt, bị kết án tử hình và bị giam để chờ ngày đem ra xử tử. Buổi sáng ngày bị hành quyết, vị linh mục thức giấc, trong tay vẫn còn cầm một chai rượu mạnh. Ông cố gắng đọc kinh A Nan tội lần cuối, nhưng cũng chẳng còn nhớ một lời nào. Tình cờ ngước nhìn lên, ông thấy bóng của mình in trên tường. Ông chăm chú nhìn vào cái bóng của mình và nhận ra rằng là một kẻ khờ dại nhất khi tưởng mình là một con người can đảm, có thể đứng vững giữa cơn bất hại để phục vụ đoàn chiên. Lẽ ra, ông phải tìm đường tẩu thoát như bao nhiêu người khác. Nhưng vì đã khờ khạo cho nên ông đã ở lại. Đây quả là một sai lầm khủng khiếp. Những giọt nước mắt tuôn ra khỏi khóe mắt và lăn xuống trên đôi gò má. Vị linh mục khóc, nhưng không phải vì sợ chết. Ông khóc vì ý thức rằng mình đến gặp gỡ Chúa với hai bàn tay trắng. Và tác giả Graham Greene đã ghi lại tâm trạng của vị linh mục như sau. Dường như lúc đó, vị linh mục thấy rằng nên thánh là một điều dễ dàng. Chỉ cần một chút tự chủ và một chút can đảm cũng đủ để nên thánh. Ông cảm thấy mình như một người đã mất hạnh phúc chỉ vì đến điểm hạn trễ vài giây. Giờ đây, ông biết rằng cuối cùng chỉ có một điều quan trọng trong cuộc đời, đó là nên thánh. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chư Thánh. Trong 27 năm làm chủ chăn Giáo hội Hoàng Vũ, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Nhị đã đạt kỷ lục về việc phong thánh. Ngài đã tôn phong chân phước cho trên 800 vị và nâng lên bậc hiển thánh trên 250 vị. Con số các vị thánh và chân phước được vị Giáo Hoàng này tôn phong nhiều hơn tổng số các vị thánh và chân phước được tôn phong trong cả thế kỷ thứ 20. Thông thường chúng ta hiểu rằng thánh là người đã sống một cuộc sống Kitô gương mẫu và được giáo hội nhìn nhận là người đang hưởng phúc trên thiên đàng. Hiểu theo ý nghĩa ấy, thì con số chính thức của các thánh được giáo hội nhìn nhận và tôn phong không quá 3.000 vị. Phải chăng chỉ có một số ít được làm thánh? Thật ra, bên cạnh những vị thánh mà tên tuổi được giáo hội nhìn nhận, số đông các thánh vẫn là những người vô danh. Đó là các vị thánh mà hôm nay chúng ta mừng kính. Con số đông ấy nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả mọi người đều được mời gọi nên thánh. Chúa Giê-xu xem ra không chỉ dành ơn gọi nên thánh cho những người đã chịu phép rửa. Với Ngài, mọi người đều phải nên thánh. Trong ngày sau hết, rõ ràng là Ngài không xét xử con người dựa trên danh hiệu Kitô, mà chỉ tra vấn họ về nghĩa vụ sống bác ái mà thôi. Con số đông các thánh trên trời cũng mang lại cho chúng ta niềm lạc quan. Nên thánh là điều dễ dàng. Nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết Quyền lực và vinh quang của nhà văn Graham Greene đã nhận ra điều ấy trong những giây phút cuối đời của mình. Đây cũng là điều mà Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta khi Ngài phong thánh cho kẻ được mệnh danh là người trộm lành bị treo trên thập giá bên hữu Ngài. Chỉ còn một chút thành tâm sám hối cũng đủ để được Ngài hứa, hôm nay con sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. phải nên thánh, và nên thánh là chuyện dễ dàng. Đó phải là niềm xác tín của chúng ta, khi chúng ta ngước nhìn lên vô số các vị thánh vô danh trên thiên đàng. Xác tín như thế cũng chính là tuyên xưng tình yêu vô biên của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Đấng luôn muốn chúng ta được ở với Ngài, cho nên chuẩn bị rất nhiều chỗ ở cho chúng ta. Cùng với các thần thánh trên trời, chúng ta hãy dâng lời chúc tụng và tri ân. Lạy Chúa là đấng duy nhất thánh thiện, chúng con cảm tạ Chúa đã tạo dựng chúng con theo và giống hình ảnh Chúa. Chúa lại còn tái sinh chúng con một cách kỳ diệu hơn nữa qua cái chết và sự phục sinh cứu độ của con Chúa. Chúng con biết rằng Chúa yêu thương chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức về tình yêu vô biên của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết quảng đại đáp trả lại tiếng gọi nên thánh mà Chúa đã đặt để trong tâm hồn chúng con. Nhờ lời bầu cử và gương sáng của các thánh trên trời, xin cho chúng con luôn biết hướng về thiên quốc và không ngừng tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu trong cuộc đời chóng qua này.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.